đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 30 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đến thăm tặng quà tại các trường mầm non Thịnh Đức, Đồng Bẩm và Quang Trung nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Được biết dịp này thành phố đã dành trên 40 triệu đồng để tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.
Nhằm đảm bảo cho việc cung cấp điện năng mùa nắng nóng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xây dựng phương án giải pháp cụ thể, sẵn sàng ứng cứu xử lý nhanh các tình huống khi có sự cố xảy ra.
Mùa hè, thời tiết nắng nóng, côn trùng phát triển là thời điểm dễ phát sinh các loại bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp. Vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè luôn được ngành y tế thành phố Thái Nguyên hết sức chú trọng. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ được gặp rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đến thăm, tặng quà tại các trường mầm non Thịnh Đức, mầm non Đồng Bẩm và mầm non Quang Trung thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chung vui cùng các cháu thiếu nhi trong ngày Tết của mình, đồng thời tặng nhiều phần quà gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập cho học sinh và các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Được biết, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã luôn quan tâm, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là quan tâm đến đời sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho mọi trẻ em có cơ hội phát triển bình đẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 năm nay, thành phố đã dành trên 40 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em để tặng 180 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 27 phường xã trên địa bàn. Những món quà đầy ý nghĩa của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên sẽ là nguồn động viên cổ vũ cho thiếu nhi tích cực học tập rèn luyện, xứng đáng là những cháu ngoan Bác Hồ và chủ nhân tương lai của đất nước.
Thành phố Thái Nguyên hoàn thành giai đoạn 1 tổng điều tra kinh tế năm 2017 với 1.800 doanh nghiệp và 300 đơn vị hành chính sự nghiệp được điều tra. Trước đó, để bảo đảm tiến độ đã đề ra, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Thái Nguyên đã tập trung công tác tuyên truyền, giúp các đơn vị doanh nghiệp hành chính và nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của tổng điều tra, đồng thời yêu cầu các điều tra viên trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ, khai thác thông tin, đảm bảo việc lấy phiếu điều tra đầy đủ chính xác. Tính đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 100% việc lấy thông tin ban đầu. Cùng với việc tập trung thực hiện giai đoạn 1, hoàn tất việc thu thập thông tin trước ngày 31 tháng 5, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên cũng đang tiến hành tổ chức lập danh sách khối cá thể, tôn giáo, chuẩn bị các điều kiện để triển khai thu thập thông tin đối với khối cá thể, tôn giáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Theo dự kiến giai đoạn 2 tổng điều tra kinh tế, thành phố Thái Nguyên sẽ có khoảng 22.000 cá thể và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn được điều tra lấy thông tin.
Ngày 29 tháng 5, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo các bậc phụ huynh đã đến dự và chung vui với cô và trò trường tiểu học Phú Xá tại buổi lễ đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm học 2015-2016 và tổng kết năm học 2016-2017. Tiếp tục phát huy thành tích trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 3 và trường tiểu học xuất sắc cấp tỉnh trong năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017, cô và trò trường tiểu học Phú Xá đã có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động do ngành giáo dục đào tạo phát động như dạy tốt, học tốt và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Năm học này, toàn trường đã có 340 giải, trong đó cấp thành phố có 176 giải, cấp tỉnh có 130 giải và cấp quốc gia có 34 giải. Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện đạt tỷ lệ 82,1%. Cùng với thành tích của học sinh, đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. 100% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trên 30% tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và thành phố. Nhà trường có 39 giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 6 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhà trường đạt nhiều giải tập thể trong các cuộc thi chuyên môn cấp thành phố và cấp tỉnh. Ngoài thành tích về dạy và học, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh và hoạt động chuyên môn cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Là học sinh xuất sắc của trường trong 5 năm học qua, em Lê Tài Đức, học sinh lớp 5C cho biết.
Các thầy cô giáo đã dạy cho em nhiều kiến thức bổ ích và dạy dỗ chúng em rất nhiều điều hay và cho chúng em biết thêm nhiều điều hơn. Và sau này em sẽ học tập thật giỏi để đền đáp công ơn của thầy cô. Từ sau này em có học tập ở mái trường nào thì em sẽ luôn nhớ mãi về mái trường tiểu học Phú Xá này và không bao giờ quên ơn thầy cô.
Ngay sau buổi lễ, trên 1.000 học sinh của nhà trường đã tham gia chương trình đồng diễn chào mừng thành công của năm học 2016-2017.
Chiều 29 tháng 5, tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Phòng Giáo dục Đào tạo, UBND Phường Quan Triều và trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức cắt băng khánh thành bể bơi di động. Bể bơi di động có thiết kế rộng 10 mét, dài 20 mét và sâu 1,5 mét, đạt chuẩn cấp tiểu học do các thầy giáo dạy thể dục trong và ngoài trường đầu tư với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Bể bơi được xây dựng trên nền tảng của việc thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Trong đó, câu lạc bộ chịu sự giám sát của ban quản lý nhà trường. Các thành viên câu lạc bộ trực tiếp giảng dạy, chịu trách nhiệm về nội dung. Học sinh tự nguyện tham gia sau khi được sự nhất trí của cha mẹ hoặc người đỡ đầu. Ngay sau khi bể bơi được khánh thành, câu lạc bộ thể dục thể thao của nhà trường đã tiếp nhận 120 em có nhu cầu học bơi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Em Bùi Phương Thảo, học sinh trường tiểu học Hoàng Văn Thụ phấn khởi nói:
Khi mà nhà trường và phường tổ chức một cái bể bơi như thế này thì em thấy rất là vui, bởi vì lúc em có thể tập bơi được để tránh những lúc mà em bị rơi xuống sông thì em có thể sẽ bơi được sang bờ bên kia hoặc là em có thể giữ lại bản thân mình không bị gặp nạn ạ.
Với việc thành lập câu lạc bộ và bể bơi đưa vào hoạt động sẽ góp phần rèn luyện sức khỏe cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho trẻ em trong dịp hè và giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em.
Ngày 27 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Với chủ đề Tuổi trẻ phường Quang Trung tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả mà đoàn phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường đã giúp đoàn viên nhận thức rõ về các chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu rõ về trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới. Trong phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, đoàn phường đã cụ thể hóa bằng cách xây dựng 3 công trình thanh niên trị giá 4,5 triệu đồng. Tham gia xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn phường đã duy trì tốt các hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, đoàn phường cũng luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội và được Bộ Công an, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen về công tác này. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã kết nạp hơn 300 đoàn viên vào tổ chức đoàn, giới thiệu 37 đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng kết nạp đảng, trong đó 29 đồng chí đã vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt 145% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành đoàn phường khóa 7, bầu bí thư và phó bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2017-2022.
Sáng 28 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trương Vương tổ chức đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên phường thực hiện tốt phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua thực tiễn hoạt động, đoàn phường đã kết nạp 309 đoàn viên mới và giới thiệu về cấp ủy cử 18 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, trong đó có 15 đoàn viên vinh dự được kết nạp đảng. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 10 công trình vì đàn em thân yêu. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên phường Trương Vương đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh đoàn tặng bằng khen, 5 năm liên tục nhận giấy khen của thành đoàn và là đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên. Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn phường tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ, hỗ trợ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu kết nạp từ 250 đoàn viên, giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú với đảng. Đoàn phường mỗi năm đăng ký đảm nhận ít nhất một công trình phần việc thanh niên. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn phường Trương Vương lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022, bầu chức danh bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Sáng 29 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn tới dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017 tại các đơn vị nhận quân của thành phố thuộc quân khu 1. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên có 220 tân binh biên chế tại 5 đơn vị của quân khu 1, bao gồm tiểu đoàn 18, sư đoàn bộ binh 3, lữ đoàn thông tin 601, lữ đoàn pháo phòng không 210, bộ tham mưu, trung tâm huấn luyện 334, tổng cục kỹ thuật. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị nhận quân đã thực hiện tốt phương châm cơ bản thiết thực vững chắc và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, lấy huấn luyện thực hành làm chính, đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Qua kiểm tra lý thuyết, 100% các chiến sĩ mới đã nắm vững các bài huấn luyện. Trong thực hành, 100% chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị. Sau 3 tháng huấn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội, các chiến sĩ đã cho thấy sự trưởng thành về tư tưởng, tác phong và nhận thức chính trị, đủ điều kiện trở thành người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Riêng thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc được đơn vị biểu dương. Tại lễ nhận quân, các chiến sĩ đã cùng nhau tuyên thệ với 10 lời thề thiêng liêng của chiến sĩ mới và nhận súng thể hiện sự tự hào khi được tiếp nối truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam và quyết tâm giữ gìn bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Gặp gỡ các chiến sĩ mới của thành phố Thái Nguyên sau lễ tuyên thệ, đại diện lãnh đạo thành phố đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành tích mà những chiến sĩ mới đã đạt được trong thời gian huấn luyện vừa qua, đồng thời mong muốn trong thời gian huấn luyện tiếp theo, các chiến sĩ sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng danh hiệu Anh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và địa phương.
Sáng 28 tháng 5, tại cơ sở cai nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên, phường Tân Thành đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Tới dự có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố, lãnh đạo địa phương cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn. Mở đầu chương trình đại hội là màn biểu dương lực lượng của 32 khối gồm khối cờ Tổ quốc, cờ Olympic, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng đại hội, khối hồng kỳ, các khối đoàn thể chính trị xã hội và các tổ dân phố trên địa bàn. Những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân ở địa phương phát triển khá mạnh, đặc biệt là thể dục dưỡng sinh và cầu lông. Đại hội Thể dục Thể thao phường Tân Thành lần thứ 5 năm 2017 được tổ chức từ tháng 3 năm 2017 với các môn thi đấu trước đại hội gồm việt giã, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng và bóng chuyền hơi. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức đại hội đã tổ chức thi đấu 2 môn còn lại gồm kéo co, đẩy gậy. Được biết, để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao năm nay, các vận động viên ở các tổ dân phố đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách thi tổ chức đấu giao lưu chéo giữa các tổ dân phố để tăng tính cọ sát, giành kết quả cao nhất. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 12 giải nhì, 13 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cho việc cung cấp điện năng mùa nắng nóng, Điện lực thành phố Thái Nguyên đang bám sát sự chỉ đạo của ngành điện, xây dựng phương án giải pháp cụ thể, sẵn sàng ứng cứu, xử lý nhanh các tình huống khi có sự cố xảy ra. Bài viết Đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Ông Hoàng Quốc Chí, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay Điện lực thành phố đang quản lý 230 km đường dây trung thế, 685 km đường dây hạ thế và 555 trạm biến áp. Vào mùa nắng nóng, điện năng tiêu thụ mạnh, điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận hành của các thiết bị cung cấp điện. Bởi vậy, ngay từ đầu hè, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực xây dựng phương án, đưa ra giải pháp cụ thể. Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã chỉ đạo toàn ngành điện hạn chế thấp nhất việc cắt điện mùa nắng nóng. Tổng công ty cũng khẳng định sẽ không thiếu điện trong mùa hè năm nay. Thực hiện sự chỉ đạo trên, Điện lực thành phố đã tăng cường các biện pháp trong chỉ đạo điều hành và đưa ra các giải pháp quản lý về kỹ thuật, vận hành lưới điện hiệu quả, như hạn chế thấp nhất việc sửa chữa, thí nghiệm. Ngoài việc duy trì lực lượng ứng trực thường xuyên theo nhiệm vụ phân công, nếu nhiệt độ lên mức 36 độ C trở lên, đơn vị sẽ bố trí tăng cường thêm lực lượng trong giờ cao điểm từ 18 giờ đến 21 giờ để kịp thời xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất. Thời gian qua, Điện lực thành phố cũng đã tiến hành mở rộng, hiện đại hóa lưới điện trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện ngày một tăng cao trên địa bàn và ứng phó với việc chống quá tải điện năng tiêu thụ. Riêng trong quý 1 năm 2017, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thực hiện xây dựng 17 hạng mục công trình, 19 hạng mục biến áp và công trình chống quá tải với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. đồng thời đơn vị đã hoàn thành việc đấu nối trước ngày 30 tháng 4 mới đây. Dự kiến sẽ đóng điện, khai thác trong tháng 5 để kịp thời cấp điện trong mùa nắng nóng. Ngoài ra, Điện lực thành phố Thái Nguyên còn thực hiện xây dựng nhiều hạng mục sửa chữa khác, như đã hoàn thành 5 hạng mục sửa chữa cải tạo lớn, nâng cấp 10 km đường dây hạ thế cho 11 trạm biến áp. Trong quý 1 và quý 2 năm 2017, Điện lực thành phố cũng đã thực hiện sửa chữa thường xuyên cho trên 70 hạng mục công trình với tổng kinh phí thực hiện trên 600 triệu đồng để thay thế các thiết bị quá tải, thay thế bổ sung dây dẫn cho các trạm biến áp để phục vụ cho việc cấp điện. Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, Điện lực thành phố Thái Nguyên còn thường xuyên phát quang hành lang lưới điện theo định kỳ. Ngay thời điểm chớm đầu mùa mưa bão, Điện lực thành phố Thái Nguyên cũng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để cùng phối hợp thực hiện việc chặt tỉa cây xanh trong khu vực nội thị nhằm không để cây cối va quẹt vào đường dây, tăng cường công tác kiểm tra đường dây và các trạm biến áp, đặc biệt vào giờ cao điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện và các trạm cao áp. Theo ông Hoàng Quốc Chí, mặc dù Điện lực thành phố Thái Nguyên đã có những giải pháp tích cực cụ thể, nhưng trên thực tế, vào thời điểm nắng nóng, nhiều người dùng các thiết bị điện vẫn có thể xảy ra việc mất điện cục bộ do các thiết bị tự động ngắt đầy bảo vệ. Bởi vậy, bên cạnh sự nỗ lực của Điện lực thành phố, đơn vị cũng mong muốn người dân, các cơ quan, doanh nghiệp cần sử dụng điện hợp lý, an toàn, tiết kiệm, tránh sử dụng thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, nhằm góp phần làm giảm thiểu sự gia tăng điện năng trong mùa nắng nóng.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết nắng nóng, côn trùng phát triển là thời điểm phát sinh các loại bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Để tìm hiểu về triệu chứng và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp vào mùa hè, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.
Vâng, xin chào thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Trước tiên là xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cùng tham gia chương trình này.
Xin chào phóng viên Hoàng Hải, xin chào khán thính giả nghe đài.
Vâng ạ, thưa bác sĩ, thời tiết mùa hè cũng là cái thời điểm mà nhiều cái côn trùng phát triển, đặc biệt là muỗi và có thể gây bệnh sốt xuất huyết. Vậy bác sĩ cho thính giả biết về đặc điểm của bệnh này.
Bệnh sốt xuất huyết dengue ban đầu thì có những triệu chứng giống như cúm, kéo dài từ 2 đến 7 ngày, thời gian ủ bệnh từ 4 đến 10 ngày. Sau khi bị muỗi mang mầm bệnh đốt, sốt xuất huyết nhẹ thì có các dấu hiệu như sốt cao 40 độ C, thường kèm theo ít nhất 2 trong những triệu chứng như đau đầu, nhức sau hốc mắt, buồn nôn, nôn, sưng và nổi các hạch bạch huyết, đau mỏi cơ, xương hay khớp, phát ban. Giai đoạn biến chứng của sốt xuất huyết nặng thường xảy ra vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 sau khi bệnh khởi phát. Nếu không được chữa trị bệnh thì có thể để lại nhiều biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.
Vậy bác sĩ có lời khuyên gì để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết?
Về phòng bệnh sốt xuất huyết, tốt nhất là diệt muỗi, bọ gậy và phòng muỗi đốt bằng cách là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Diệt bọ gậy bằng cách như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn như chum, bể, vại để diệt bọ gậy. Thâu rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần. Thu gom và hủy các vật liệu phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ mảnh chai, các ống bơ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ, các hốc tre bẹ lá, vân vân. Dọn vệ sinh môi trường là đủ các dụng cụ chứa nước khi không cần dùng đến. Phòng muỗi đốt, phòng chống muỗi đốt bằng cách như mặc quần áo dài tay, ngủ trong màn kể cả ban ngày, dùng bình xịt diệt muỗi, dùng hương muỗi, dùng kem xua muỗi hoặc các vật điện diệt muỗi. Dùng rèm tre, màn tẩm hóa chất diệt muỗi cho người bệnh sốt xuất huyết nằm trong màn, tránh muỗi đốt và tránh lây lan bệnh cho người khác. Tích cực phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch bệnh.
Vâng, thưa bác sĩ, cùng với cái bệnh sốt xuất huyết thì thời điểm mùa hè là điều kiện thuận lợi để bệnh tay chân miệng phát triển. Vậy bác sĩ cho biết triệu chứng của cái bệnh tay chân miệng thì như thế nào ạ?
Bệnh tay chân miệng do vi trùng đường ruột enterovirus E71 gây nên. Và đây là bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ người sang người nên khả năng lây nhiễm do không may tiếp xúc với người bệnh là rất cao và rất nhanh. Trẻ bị bệnh tay chân miệng thường có triệu chứng sốt nhẹ ban đầu, kèm theo đau họng, đau miệng, chảy nước miếng và biếng ăn hơn. Trong miệng của trẻ có thể xuất hiện những vết đỏ như lở miệng chủ yếu ở vùng vòm miệng trong môi và lưỡi. Những vết phát ban, dạng phỏng nước có xuất hiện ở các lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối và mông của trẻ. Trường hợp trẻ bị nặng có thể dẫn đến trẻ mệt mỏi, lừ đừ, run các chi, rung giật cơ, nhịp tim nhanh, mạch nhanh và thở nhanh. Trẻ bị bệnh tay chân miệng cần được đưa đến khám và điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế, tránh để lâu dẫn đến các nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phổi cấp và có thể dẫn tới tử vong.
Vậy thì bác sĩ có lời khuyên như nào đối với người dân để mà phòng tránh được cái bệnh tay chân miệng?
Để phòng tránh bệnh tay chân miệng thì các bà mẹ chú ý khi mà chăm sóc trẻ, đó là rửa tay, vệ sinh cá nhân thường xuyên, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và tốt nhất là rửa dưới vòi nước chảy, kể cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và trước khi bế trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống như ăn chín, uống chín, dụng cụ ăn uống phải đảm bảo rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi. Đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, dụng cụ ăn uống như bát, đĩa, thìa, đũa và những đồ chơi chưa được khử trùng. Thường xuyên lau rửa đồ chơi cho trẻ, lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, các mặt bàn, mặt ghế và sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân cần được thu gom, đổ vào nhà vệ sinh. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin quý báu mà bác sĩ đã chia sẻ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi sim 4G và đăng ký sim chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
Sim Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có sim 4G. Các sim 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký sim chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc sim tuyệt hảo. Có sim 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel.
Chào đón một mùa hè sôi động mang tới một sân chơi thú vị và bổ ích cho các bạn học sinh. Ocean Edu Việt Nam ra mắt khóa học trẻ hè tiếng Anh 2017 mang tên Con tự tin con tỏa sáng dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 16 tuổi. Với các khóa học tiếng Anh linh động, nửa ngày, cả ngày, bán trú hoặc nội trú của Ocean Edu, trẻ sẽ được thỏa sức vui chơi và rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, làm MC. Vào thứ 6 hàng tuần, các em sẽ được tham gia hoạt động dã ngoại, team building ngoài trời với giáo viên nước ngoài. Trẻ hè tiếng Anh, khoa học được giảng dạy bởi đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài sẽ mang lại những tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp tiếng Anh cho trẻ chỉ sau 3 đến 8 tuần. Hãy đăng ký ngày hôm nay để có cơ hội tham gia khóa học chuẩn quốc tế và nhận cơn lốc quà tặng, chuyến du lịch Nha Trang dành cho hai người, máy ảnh Canon sành điệu, TV 40 inch Full HD cùng vô số những giải thưởng và mức ưu đãi học phí hấp dẫn. Bên cạnh các khóa trẻ hè tiếng Anh, Ocean Edu tổ chức các lớp tiếng Anh hè thông dụng cho trẻ từ 4 đến 16 tuổi với lộ trình học cam kết đầu ra. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ www.ocean.edu.vn hoặc hotline 1900 6494.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.